Trước đây khi xem lại điều ước tại phòng giam số 7, mình đã thấy một câu nói: dù cho ba chỉ có hai bàn tay trắng thì cũng phải cho con một thế giới xinh đẹp nhất. Đối với thế gian mà nói, bà chỉ là một người bình thường, nhưng với mình mà nói, người đó là anh hùng. Trên thế gian này chỉ có duy nhất một người đàn ông, người đó sẽ không vì sự tùy hứng của bạn mà rời xa bạn, sẽ không vì bạn phạm sai lầm mà trách móc bạn. Người đó có thể tha thứ cho mọi khuyết điểm trên người bạn, kiên nhẫn giúp bạn trở nên tốt hơn. Người này chính là ba. Khi bạn vấp ngã, ba cùng bạn đứng lên làm lại từ đầu. Khi bạn thành công thì ba âm thầm tự hào về bạn trong lòng. Từ lúc sinh mệnh của bạn bắt đầu đến khi sinh mệnh của bạn kết thúc, ba vẫn luôn dành cho bạn tình yêu to lớn nhất. Tất cả mọi yêu thương, ba rất ít khi biểu đạt một cái gì đó. Nhưng bạn hiểu rõ vô cùng, ba yêu bạn biết bao nhiêu. Vì vậy hôm nay bạn cũng nên nói với ba, bạn rất yêu ba, có phải không? Chúng ta sau khi trưởng thành, thời gian về nhà mỗi năm trở nên ít đi, mà cũng khó có được. Nhưng chỉ cần ba có ở nhà, thì khi bạn trở về, một người không thường xuống bếp như ba cũng sẽ làm một bàn ăn ngập tràn đồ ăn cho bạn. Có lẽ trong một vài chuyện lặt vặt thường ngày, bà không có tinh tế kỹ càng như mẹ. Nhưng khi bạn cần, bà nhất định là người đầu tiên đứng ra bảo vệ bạn. Bà sẽ nói với bạn: đừng sợ, có bà ở đây mà. Đại khái là bà của chúng ta đều như vậy. Bà với mẹ không giống nhau. Bà sẽ dùng cách riêng của mình trầm lặng mà ấm áp yêu thương bạn. Bà sẽ không nói những lời hoa mỹ, nhưng lại dùng hành động cụ thể để yêu thương bạn. Cảm giác an toàn chân thật mà bạn cảm nhận được là bởi vì bạn biết rằng trên thế giới này vĩnh viễn có một người đàn ông, người đó yêu bạn còn yêu hơn chính bản thân mình. Bạn có nhớ không, ngày trước khi đi dạo phố, nhìn thấy bộ đồ mình thích thì bạn sẽ gọi điện cho ba, bạn sẽ nũng nịu để ba trả tiền. Thế nhưng khi bạn kiếm được tiền, khi mua đồ cho ba vậy mà lại chê đắt, sợ rằng bạn vì ba mà tốn kém quá nhiều. Bà luôn nói với bạn phải tự mua cho mình nhiều đồ tốt một chút, bà chẳng thiếu cái gì. Tất cả mọi thứ của bà đều dành hết cho bạn, còn những thứ của bà chẳng cầu một phần. Điều tốt đẹp mà bà dành cho bạn là ơn nghĩa, chứ không phải là nợ nần, nên là bạn phải báo đáp, chứ không phải trả nợ. Mình rất thích một đoạn trong cuốn sách Long Ưng Đài có viết, cô nói: ba mẹ đối với những người 20 tuổi mà nói, e rằng chỉ giống như một căn phòng cũ kỹ. Bạn ở bên trong nó vì bạn mà che mưa chắn gió, cho bạn sự ấm áp và an toàn. Thế nhưng phòng thì cũng vẫn chỉ là phòng. Bạn không cùng căn phòng ấy tìm hiểu lẫn nhau, không quan tâm, chăm sóc hay nịnh hót nó. Mình phỏng đoán là phải đợi đủ 20 năm sau, khi bạn mới quay đầu lại, bắt đầu chăm chú, nhìn sự điêu tàn, dần dần hướng tới sự vô định của đời người, sự diệt vong của vũ trụ của nó. Lúc đó bạn mới đột nhiên quay đầu lại chăm chú nhìn nó một cách sâu sắc. Cái gọi là phụ mẫu chính là người mà không ngừng đối diện với bóng lưng của bạn, mặc dù vui vẻ nhưng cũng bi thương, muốn tìm về một cái ôm mà chẳng dám lên tiếng. Bà chẳng thể giống mẹ, có rất nhiều thời gian chăm sóc và bầu bạn cùng bạn. Bà có thể vắng mặt trong rất nhiều thời khắc quan trọng của cuộc đời bạn. Thế nhưng vì sự vắng mặt như thế này tuyệt đối không xuất phát từ sở nguyện của ba. Bởi vì người đó là ba, bà có rất nhiều việc phải gánh vác. Bà phải gồng gánh cả gia đình. Sở dĩ bà luôn bận rộn, nỗ lực là vì muốn cho bạn và mẹ có một cuộc sống tốt hơn. Bà phải bảo vệ hai người, phải khiến hai người hạnh phúc. Bà trước giờ đều chẳng bao giờ cởi mặt bạn, cũng không than đau. Cho nên ngày còn bé, chúng ta thường tưởng rằng bà là vạn năng, bà dường như có thể làm tất cả mọi việc. Bà phải chăm chỉ làm việc, cũng phải là một người con tốt, là một người chồng tốt, một người cha tốt. Thế nhưng sau này lớn lên chúng ta mới hiểu, bà không hoàn mỹ, cũng có những việc khiến bà bó tay. Bà cũng có lúc buồn, thậm chí đôi lúc cũng sẽ mắc sai lầm. Bà cũng chỉ là một người bình thường. Nhưng cho dù như vậy, dù bà không hề hoàn mỹ, thì trong tâm trí của mỗi đứa con, bà mãi mãi là anh hùng. Không biết bắt đầu từ khi nào, người đàn ông ban đầu có thể thoải mái cõng bạn trên lưng đi đoạn đường thật dài đã chậm chậm về đi. Người đó đã từng vác bạn trên vai, nhưng bây giờ vác không nổi nữa. Tuổi tác lưu lại trên cơ thể bà một dấu ấn không thể xóa nhòa. Còn bạn cũng đã lớn khôn, để rồi ngại ngùng chẳng thể giống như hồi nhỏ nằm trong vòng tay của ba, ôm hôn ba. Bạn cũng quên rồi, đã bao lâu rồi chưa ôm người đó một cái, cũng không nói với người đó một câu con yêu ba. Truyền thuyết biển xanh có một câu nói, người thân vốn dĩ không phải là như vậy hay sao? Bạn nhớ rồi nhưng lại chẳng thường biểu hiện nỗi nhớ, trong lòng cảm thấy có lỗi nhưng ngại ngùng chẳng dám nói lời xin lỗi. Bạn rất ít khi nói với ba rằng bạn rất nhớ ba, gọi điện cho ba cũng chỉ vu vơ vài câu rồi lại vội vàng cúp máy. Thế nhưng có đôi khi tình yêu cũng cần phải biểu đạt, bởi vì lúc ba lúc nào cũng giỏi che giấu cảm xúc của mình. Nhưng mà thật ra ba cũng cần sự động viên ủng hộ của bạn, cũng cần sự quan tâm ấm áp của bạn. Cho nên cô gái à, xin bạn hãy yêu thương người đó thật tốt, bởi vì người đó sẽ nói cho bạn biết bạn nên tìm một người bạn đời như thế nào. Chàng trai, cũng xin bạn hãy chăm sóc người đó thật tốt, bởi vì người đó sẽ nói cho bạn trong gia đình tương lai bạn nên đóng một vai trò như thế nào. Trên thế giới này, bạn của chúng ta chính là người ba tốt nhất. Người đó trong tim bạn là người tài giỏi nhất. Ba ơi, con rất yêu ba.